你放错给多对拉吹经过浪风霜爱着你vào đường tôi lối lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha được lòng thương xót Chúa giao hòa lạy Cha hằng hữu con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó, có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. Quả vậy, các cô khờ dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn ngoan thì vừa mang đèn, vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi. Bây giờ tất cả các sinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô khởi dại nói với các cô khôn ngoan: Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó, có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. Quả vậy, các cô khờ dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn ngoan thì vừa mang đèn, vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi. Bây giờ tất cả các sinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô khởi dại nói với các cô khôn ngoan rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn ngoan đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: Thưa ngài, thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: Tôi bảo thật cho các cô biết, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ở đây ai là năm cô khôn ngoan chưa đấy? Tôi là năm cô khôn ngoan không? Hả? Không thấy. Có cô nào khôn ngoan không? Thì có anh nào khôn ngoan rồi? Tôi nói trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Tại sao lại trai khôn mà lại tìm vợ chợ đông? Chợ đông là chợ gì? Chợ ăn đông đó. Mẹ này vẫn vải là nghĩ đến ăn đông này. Chợ đông là chợ đông người. Tại vì người mà khôn ngoan, những cô khôn ngoan thì mới bán buôn bán ở cái chợ nó đông người. Còn mấy cô khởi dạy thì bán ở chỗ nào? Chợ nhà quê, chợ ế người. Là ế như chợ chiều. Chợ âm phủ à? Chợ âm phủ đông người lắm á con ơi. Tối đi ăn đông lắm á. Ở Đà Lạt có cái chợ âm phủ á. Thấy không? Mà thấy ông trời lạnh tối đó, ta ùn ùn ta kéo đi đến ăn hột vịt lộn với lại bánh xèo, hả? Bánh canh, trời nó lạnh mà ăn nó nóng, chua chua nó ngon, ngon lắm. Ta nói trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Chốn ba quân là chốn nào? Chốn mà chiến trường mà những người gọi là anh hùng, rồi những chiến binh, rồi những người hùng mũ đỏ, mũ xanh, mũ nâu, mũ đen gì đó hả? Mấy cô gọi là em thường hay ước mơ gì nữa, với vẻ hào hoa lẫn nét kiêu hùng, điểm chút phong sương. Ở đây gái khôn để tìm chồng giữa chốn ba quân là như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy là chốn ba quân thì người con gái nó mau trở thành gì? Đúng quá, mau trở thành quá phụ chứ gì nữa. Tại vì gì đó, 3 năm qua em trở thành quá phụ. Ơi ghi dấu ăn năn là thôi rồi, sau rồi không lấy chồng làm lính nữa vì làm nghĩa thành quá phụ, lấy chồng là liệt sĩ cho chắc ăn. Rồi thì chúng ta thấy là người ta tính chuyện khôn, chuyện khờ dại theo kiểu của thế gian này như vậy. Rồi cái khôn ngoan với khờ dại của thế gian, còn câu ca bài hát nào chị em nghĩ thử coi, còn hả? Còn câu nào là khôn rồi nói là thằng khôn thì thế nào hả? Thôi còn gì nữa? Mẹ con nghe mẹ đi con 2 lần 3 là 4. Cái đó con giống nghe mẹ rồi, mẹ ơi. Mẹ làm toán sai rồi. Con nghe mẹ đi con 2 lần 3 là 4. Đấy là cái bài này. Con nghe mẹ đi cái gì đó, 2 lần 2 là 4. Thực tế vậy mà khôn. Cái gì nữa rồi, còn gì khôn với dạy nữa? Hả? Gì nữa? Còn cái nào khôn, cái nào dạy nữa không? Hả? Gì nữa? Cái gì? À, cái bài đó là của Nguyễn Bình Khiêm à? Ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Khôn em dễ bán, dạy này khó mua. Cho nên trong thế gian đôi khi những nhà hiền triết cũng cho mình thấy rằng cái khôn của những người hiền triết có khi là cái khờ, cái dại của những người thế gian. Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ, tức là thế gian cho rằng những người mà tìm nơi vắng vẻ là những người dại, và cũng thế gian cho rằng người khôn người đến chốn lao sao, những người mà đang vào chốn thị trường rồi vào chốn này chốn kia đó ồn ào náo nhiệt thì cho rằng đấy là người khôn. Trời ơi sao dại quá, đi mua nhà máy trong trong hốc vậy hả? Sao vậy?
Không có tiền,
không có tiền. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là không phải là những người không có tiền nha. Ở bên nước ngoài á, những người có tiền thì họ mới đi về những miền quê, họ mua, họ ở những cái làm những biệt thự, hoặc là những cái ngôi nhà mà trên núi ấy, lại là ngôi nhà mắc tiền nhất. Mình ở trên núi là ai ở? Dân tộc ở nhà đóng khố, ăn mắm bò hóc, với đi chân đất ở miền núi, chẳng có ai dạy gì lên miền núi. Nhưng mà ở những nước Âu Châu, Mỹ chẳng hạn, thì ai có tiền thì mới dám mà xây nhà trên núi, vì đường lên nó mắc lắm. Mà lên trên núi thì họ thấy là họ sống nó thoát tục, không có bị vướng víu bận rộn gì hết. Ngước mắt lên là thấy mây trên đỉnh núi, hả? Ngó ngang thì thấy chim bay, cây cối, rồi nó không có bị những cái gì ràng buộc của trần gian. Ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn là đến chốn lao sao. Ai khôn thì đến chốn lao sao, nhưng mà dễ bị stress, phải không? Stress căng thẳng lắm, bây giờ là những chốn lao sao, là những chốn mà dễ bị căng thẳng, rồi sinh ra bao nhiêu thứ bệnh trầm cảm, rồi tâm thần, rồi thì thất tình, rồi thì tự tử, rồi thì chán đời. Chả thấy ai ở miền quê tự tử cả. Thấy không? Ở Nhật, bên Nhật, một nước văn minh bậc nhất thế giới đấy, nhưng mà những người tự tử lại là đa số là những người trẻ và những người sống trong thành phố, chứ còn người người nhà quê chả có ai tự tử, phải không? Chúng ta thấy rõ ấy, ngay cả những người mà tự tử ở Việt Nam mình cũng vậy. Có thấy cái anh bán vé số nào tự tử chưa? Thấy không ạ? Mà tự tử lại là ai? Nhà có của, có tiền, rồi có tình, đủ thứ hết để đi tự tử. Còn thấy ông tổng giám đốc ngân hàng thắt cổ, rồi thì ông giám đốc cơ quan tình báo bắn vào rồi Thái Dương mình, hay là toàn những cấp lớn, cấp bự, hoặc là những người tài tử minh tinh tự tử. Chứ chẳng thấy cái em nó đi đánh giày mà nó tự tử bao giờ. Cái thằng bé đánh giày tự tử bao giờ không? Mặc dù thì vẫn hát là thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo.
Ngày đó con tim lang thang, ngày ơi yêu đôi ta đàn,
nghĩ mình tuổi nó buồn, nó tủi thân mà nó có tự tử không? Thấy không? Anh chị thấy không? Nó lạ là chỗ đó. Cho nên là khi mình đọc, mình nhìn thấy sự đời, mình thấy có những cái dường như nó có vẻ nghịch lý. Có những cái mà tưởng rằng giống như thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khôn thì dại, ai dại mà khôn. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ Cha,
đọc tên cầu nguyện kẻ xa linh hồn, linh hồn
giải
giữ linh hồn, đến khi gần chết
được
lên thiên đàng.
Anh cảm ơn quý hỏi gì đại khái lúc đó mới hỏi gì đó, rồi gì đó, cái hỏi gì đó nhỉ? Hả? Anh đầu với anh đuôi à? Nó rùng rắn rồi, trò chơi rùng rắn gì nữa? Chặt khúc nào vân vân. Thì tôi thấy là ngay cả thế gian đó, có những cái mà mình tưởng là khôn, tưởng là dại, mà hai cái đó nó rất là tương đối. Có khi nó lại là đối chọi với nhau. Tưởng rằng đấy là khôn mà hóa ra là dại, tưởng rằng là dại mà hóa ra là khôn. Không biết đâu chừng được. Thế mà biết đâu chừng được. Rồi từ cái đó mà chúng ta đọc lại bài đọc 1 trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô thư thứ nhất, mình mới thấy rằng là cái khôn, cái khờ dại ấy, trên thế gian này nó hoàn toàn nó nghịch với lại cái khôn, cái khờ, cái mạnh, cái yếu về phía Thiên Chúa. Phaolô nói: thưa anh em, Đức Kitô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng tin mừng, và rao giảng không phải bằng lời khôn khéo, để thập giá của Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu. Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người cứu độ thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Đã đi rao giảng mà không dùng lời khôn khéo thì rao giảng thế nào? Phải không? Mà Phaolô nói là không, Chúa sai tôi đi rao giảng tin mừng không phải bằng lời khôn khéo của thế gian. Chúng ta thấy những người mà có tài ăn nói chẳng hạn, tài hùng biện chẳng hạn, thì người ta dùng tất cả những phương tiện, những khoa học, những kỹ thuật để mà thu hút người nghe bằng cái tài hùng biện của họ, bằng lời lẽ khôn khéo của thế gian. Giống như những người mà đi tiếp thị chẳng hạn, những người đi quảng cáo chẳng hạn, hay là những người làm MC chẳng hạn, những người giới thiệu chương trình chẳng hạn, thì họ dùng những lời lẽ khôn khéo để mà quyến rũ mình, thu hút mình. Có khi mình không muốn mua, muốn nói hết hồi tự nhiên mình nghe mày mua, thế là móc tiền ra. Hay ở chỗ đó, cái lời lẽ khôn khéo của thế gian như vậy. Nhưng mà khi chúng ta là những người mà được Chúa sai đi loan báo tin mừng, thì Phaolô nói rằng không dùng lời lẽ khôn khéo của thế gian, kẻo thập giá của Đức Kitô trở ra vô hiệu, trở ra vô hiệu. Tại sao thưa anh chị em? Phaolô nói rằng thật thế lời rao giảng về thập giá như là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất. Những người đang trên đà hư mất, những người không tin, thì thập giá Đức Kitô quả là một sự điên rồ. Có ai mà đi chiêu binh, có ai mà đi chiêu mộ mà lại đi giới thiệu về thập giá, về đau khổ, về những cái sự mà mình phải chấp nhận hy sinh, phải bỏ mình, rồi nói là như vậy thì có ai theo không? Không, người ta thôi, thế gian cho rằng đó là một sự điên rồ. Này, muốn gia nhập đảng của tôi không? Gia nhập đi. Rồi có điều kiện này, điều kiện kia, nhưng mà đi đôi với đó là quyền lợi. Người ta luôn luôn đi cái quyền lợi ra để thu hút người khác, thu hút khách hàng, phải không? Nhất là ngân hàng cũng vậy, gửi vào đây thì có lời bao nhiêu phần trăm, rồi được cái quyền lợi này, rồi được rút phép, rồi bốc thăm trúng thưởng, rồi cuối năm thì lại được thưởng cái này, được tặng quà này, quà tặng kia, vân vân, đúng không? Cái gì ta mới hấp dẫn chứ, phải lợi dụng lời lẽ của thế gian, sự khôn ngoan của thế gian mà thu hút người ta. Nhưng mà Phaolô nói rằng nếu mà như vậy thì thập giá Đức Kitô trở thành một cái sự trở nên vô hiệu, tại vì không ai tin vào thập giá Đức Kitô nữa. Mà thập giá Đức Kitô đối với chúng ta đó là nguồn ơn cứu độ, còn đối với những người mà đang trên đà hư mất thì đó lại là một cái sự điên rồ, không có tin nổi. Mình này nó làm sao, giờ này nó ngồi đọc kinh nhưng không tin nổi. Tại giờ này người ta đi chơi, giờ này nó đi cầu nguyện, không tin nổi. Tại giờ này người ta đi ăn nhậu, nó đi ăn gì? Ăn chay. Giờ ta đi ăn nhậu, đi ăn chay, thấy không ạ? Rồi đáng lý ra thì hòn đất ném đi, hòn chì ném lại, đây hòn đất ném đi mà chẳng cần hòn chì ném lại, thì nó bị sao rồi? Không? Rồi tắt má bên phải thì đưa má bên trái, mày có mát mát không? Thấy không, mắt quá đi. Rồi nếu mà lột áo ở ngoài thì cho luôn áo trong, rồi bắt đi một dặm thì đi hai dặm, rồi thì yêu thương ai? Kẻ thù, cầu nguyện cho ai? Kẻ làm khốn mình. Ta đang cầu cho trời đánh thánh vật nó cho đổi đi chứ, cái đồ trời đánh thánh vật, phải không? Ai làm mình cái gì mình tức thì mình gọi là đồ trời đánh thánh vật, có nghĩa là tao không làm gì được mày, nhưng mà mày nhớ rằng còn ông trời, mà ông trời thì ông sẽ nhằm ông ấy đánh mày, và nếu mà ông trời ông ấy không làm gì đó thì còn có thánh thần nữa, ông thánh bà thần nào đó ông sẽ vật mày. Ồ, nó như vậy. Nhưng mà đây thì rất là cứ ngược lại, là cầu cho kẻ làm khốn mình và tha thứ thì tha thứ bao nhiêu lần?
70 lần 7
vừa phải thôi, quá tam. Thế gian này quá tam ba bận, mình là chơi tới 70 lần 7 là sao? Cho nên là không thể chấp nhận được. Vì thế mà đối với những kẻ đang trên đà hướng mất, đó là một cái sự điên rồ. Nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Nhà này sợ quá, đem thập giá trốn cất đồ mất đấy rồi. Đây, anh chị em nhìn có thấy mạnh mẽ gì không? Đau khổ, phải không? Mạnh mẽ gì đâu mà để nó treo lên trên cái cây gỗ này này, rồi trần truồng, rồi te tua, rồi ô nhục thế này, mà gọi là sức mạnh là ở chỗ nào, phải không ạ? Người ta không hiểu được. Đó là cái cớ vấp phạm, đó là một cớ vấp phạm. Này Chúa, nếu mà Chúa mạnh, chọn bên nào? Trái bên phải. Ông có ngon thì ông cứu ông và cứu chúng tôi đi. Trái bên phải. Bên trái. Đó, ông nói ông mạnh phải không? Ông quyền năng lắm phải không? Thì ông cứ ngon, ông cứu ông đi. Lo cái thân ông còn chưa rồi mà cứu ai? Mà nếu mà cứu được ông thì cứu luôn tôi với. Mà thằng này cũng khôn. Nó cũng nói nó phải kéo theo kêu lỡ ông cứu được ông thì sao? Thầy nói nó cũng còn bán tín bán nghi hả? Có ngon thì ông cứu ông đi, mà cứu ông được thì ông ấy cứu tôi đi, cứu tôi với. Đấy, tôi thấy thế gian mà nhìn đây, chúng ta đi mà rao giảng về tin mừng mà đưa thập giá ra, các anh chị em tôn giáo khác họ không hiểu được, thật sự Họ không hiểu được tại sao mày đi thờ một cái ông mà bị treo trên thập giá là thế nào. Phải không? Để nghe thờ thôi, hình Chúa thương xót là gì nữa, còn đẹp đẹp tí. Hả? Cái thập giá này là sao? Không hiểu được, đó là một cái cớ phức phạm đối với họ. Rồi cái anh chàng bên phải, anh ấy bảo: này mày, chúng ta chịu thế này là đáng lắm rồi, còn ông này, ông ấy có tội gì đâu. Anh chị em thấy không? Khi mà người ta nhìn ra thì thấy rõ ràng là ông này không có tội gì cả, mà tại sao ông lại bị chịu treo trên thập giá như vậy? Ít nhất là thấy được cái cạnh tích cực là không có tội mà bị treo, thì có thể là bị oan. Oan quá, không có tội mà bị treo trên thập giá là bị oan chứ gì nữa, phải không? Oan quá. Rồi anh ta cũng nhấn thêm một bước nữa: lạy ngài, khi nào về nước ngài xin nhớ đến tôi cùng. Bắt đầu có cái niềm tin ở trong đó, bắt đầu có niềm tin trong đó, nhận biết rằng chúng ta chịu như thế này là đáng tội rồi, chúng ta là người tội lỗi, mày còn nói láo láo làm cái gì? Chúng ta như thế này là đáng tội lắm rồi. Anh chị em mình trong cuộc sống cũng vậy, đôi khi gặp những khó khăn, những thử thách, đôi khi chúng ta nghĩ rằng: lạy Chúa, tại sao mà Chúa để cho con bị khổ như thế này? Thôi, chẳng cần học ai, học ngay cái thằng trộm đi. Chẳng cần cái ông thánh nào cả, bảo là thánh thì cao quá không với đấy. Ha? Thánh mà các thánh nói thì những gì cao siêu quá thôi. Rồi thánh sống thì sống, đấy, cái thằng trộm nó sống thế này, đấy bắt chết nó đi. Này, chúng ta chịu như thế này là đáng lắm rồi. Ôi bà ơi, bà còn già mồm nữa, bà cãi gì nữa? Đáng rồi bà ơi. Cãi gì nữa không? Không, mặt ngồi xịu xuống rồi bây giờ. Cãi gì nữa? Thôi, đừng than than thở gì cả. Đôi khi tôi thấy rằng là có lúc mà mình bị đau khổ, có lúc bị oan trái, có lúc mình bị giảm pha, có lúc mình bị chống đối. Như là khi mà mình mà đi loan báo lòng thương xót Chúa chẳng hạn, thì bị người ta nghi ngờ, bị người ta chống đối nhiều. Người ta nghi ngờ, ta chống đối nhiều. Và chúng ta bị thử thách như vậy, có khi mình nghĩ: vậy Chúa, tại sao con làm những điều tốt như vậy mà là con lại bị cản phá, bị chống đối là sao? Phải không nào? Cản phá, bị chống đối là sao? Thì Chúa nói rằng mày làm điều tốt, nhưng mà đối với cái người mà nó không ưng mày, không ưa mày, thì đó là điều xấu. Tại sao? Vì Satan nói rằng mày giành giật hết cái phần của nó rồi, cho nên mày chơi nó thì nó phải chơi mày. Thế thôi, đương nhiên thôi. Và nhiều lần Satan nó đã thúc giục chúng ta là đừng có dại dột như vậy, khôn ngoan á, thì đừng có đụng đến lòng thương xót, thì ta sẽ để cho mày được yên thân, cứ sống như là một nữ tu bình thường, có chết chóc gì đâu nào. Đấy, mày thấy mày có dại không? Ông Giê-xu ấy bảo là mày đi loan báo lòng thương xót Chúa, mày hay không hâm hở mày đi, ai nghe không? Ông bảo mày đi mày vẽ cái hình lòng thương xót Chúa, mày đi mày vẽ quay tin ông. Rồi ông hiện ra với mày, ông bảo mày viết, rồi mày viết xong mày kể lại, người ta có chấp nhận không? Rồi chị em nó khinh chê, rồi về trên nó hiểu lầm, nghi ngờ, nó đi cho sói chán. Thôi, Satan nó bảo với Faustina là khôn ngoan đi, khôn ngoan lựa chọn cái con đường nhẹ nhàng, cái con đường yên thân, chỉ cần đừng đụng đến lòng thương xót Chúa là cho mày yên. Có chịu không?
Không.
Cái này có vẻ chịu rồi nhưng mà
không, không.
Nó đủ lung lay đấy. Nó không, nó phải mạnh dạn. Đúng vậy, hắt hơi sắp chết. Anh sợ cái gì?
Ý là nói không nhưng mà yếu đuối trong lòng, cố gắng nói.
Hả?
Cố gắng nói từ không.
Cố gắng nói từ không. Thì ta thấy rõ ràng là con người mình dễ bị cái khôn ngoan của thế gian nó lôi kéo mình. Thôi chị ơi, tôi nói là bây giờ chị đã khó khăn như vậy rồi, giờ này thì chịu khó ra đi buôn thúng bán mẹt đi mà kiếm mà sống. Yên đi đấy, nếu mà đọc kinh thì sống cái gì hả?
Dạ, giờ này hết giờ bán rồi cha.
Mẹ nó hết giờ bán nó mới đến với Chúa. À, còn giờ bán rồi có đến không?
Dạ.
Hả, còn giờ bán có đến với Chúa không?
Dạ có.
Thì đó, đói là phải, thấy chưa? Nói là phải thì khôn ngoan. Giờ bán hàng thì bỏ đi đọc kinh thì ma là nó mua. Thôi nhá, mai thì cứ đi bán, nghe chưa?
Dạ.
Thôi em nói dạ. Dạ ngon lành. Dạ ngon lành. Tí mình dễ bị lắm, phải không? Này, đô la vàng vì nó có giá đó, mua để dành nhá.
Dạ.
Dạ. Rồi ai đến xin đừng có cho. Thế gian này không có tin ai được. Cứ bỏ cái để dành đấy. Rồi khi nào mà nó lên giá đó, đem ra bán. Bán rồi lấy tiền đi chơi cho nó sướng cái đời nhá.
Dạ.
Rồi thằng nghèo, thằng nào nó chết cậy nó, mình cứ đụng vào nó để nó phiền ra nhá.
Dạ.
Cái gì nó không dạ. Đây là khôn ngoan hay là khởi dại?
Khôn ngoan.
Khôn ngoan của thế gian. Khôn ngoan của thế gian là như vậy. Thôi đừng có đi tu nữa, tu khổ lắm. Chữ tù liền với chữ tu một vần. Mình ở ngoài thế gian sống thoải mái, muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, muốn làm gì làm. Tu mẹ hơi tí thì vâng vâng với phục phục nhá. Đừng có đi tu con.
Dạ.
Này ví dụ này, mình có đi tu không?
Dạ không. Dạ.
Lại không đi tu thì còn nói gì thêm nữa. Thì chúng ta thấy là mình đứng trước cái sự lôi kéo của thế gian, mà ma quỷ, mà Satan, Chúa nói là Satan nó sẽ dùng sự, nó dùng chính con người, dùng chính bàn tay của con người, và đôi khi dùng chính những con người đạo đức để mà cản phá cái công cuộc này. Thế ta thấy rõ ràng Chúa nói. Cho nên gặp cái chuyện đó nó xảy ra thì ta thấy nó là bình thường thôi. Bình thường thôi. Tuy chúng ta chấp nhận đi theo Chúa là đi lội ngược dòng, lội ngược dòng đời. Cái điều mà thế gian lựa chọn, mà thế gian cho rằng là khôn ngoan, thì đối với trước mặt Thiên Chúa chỉ là sự khởi dại thôi. Còn trước mặt thế gian chúng ta bị người ta cho là khởi dại thì lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Và cái mà thế gian cho là sức mạnh, cái mà thế gian cho là sức mạnh đó là gì? Là anh tát tôi một cái thì tôi làm cho anh không còn cái răng ăn cháo. Sức mạnh mà, thấy không? Là sức mạnh mà. Chứ mình mà hiền là nó bắt nạt con, à, buôn bán ngoài chợ Tân Bình, con mà hiền là nó bắt nạt con, phải là gọi là sát thủ. Dạ. Nhớ không?
Dạ, phải giữ lên chà.
Ừ.
Phải đầu gấu chà.
Đó, đó. Thì đó là thế gian, đó là sức mạnh của thế gian. Thế không? Sức mạnh của thế gian. Và những người mà hiền lành, những người mà nhu mì, những người khiêm tốn thì ta coi là hèn hạ, là hèn kém, là hèn mặt. Mày hèn quá đi. Nó nói vậy mà không cãi lại được một tiếng. Hèn không chịu được, cái con nó hèn lắm. Ê, tự nhiên là thế gian nó nói như vậy là mình có chịu được không?
Không.
Không chịu được, mình không chịu được. Ủa tao hèn thật đó hả? Ừ mà hèn quá đi chứ còn gì mà không hèn. Nó nói vậy mà không dám cãi lại nó. Đứng lên.
Điên máu.
Hả?
Điên máu. Điên máu thì đứng lên đánh luôn.
Vậy điên máu thì đứng lên đánh luôn. Đấy, ta thấy được trong cuộc sống trần gian này, mình bị giằng co giữa bóng tối và ánh sáng, giữa cái khôn ngoan và cái khởi dại, giữa cái sức mạnh và cái yếu đuối. Mình không cãi lại một lời. Người ta cho rằng là mình yếu đuối, nhưng mà trước mặt Thiên Chúa đó là một cái sức mạnh. Sức mạnh của một con người đủ kiên nhẫn, đủ chịu đựng mà chấp nhận cái thử thách ấy, chấp nhận chịu nhục nhã ấy, đó là một người mạnh lắm. Anh đánh tôi đánh lại anh, không phải là tôi là người đã làm mạnh, mà anh đánh tôi dư sức đánh lại anh, mà tôi không đánh lại anh, tôi mới là người mạnh, vì tôi thắng được chính bản thân tôi. Trên Napoleon nói rằng chiến thắng mà oanh liệt nhất là chiến thắng chính bản thân mình, chứ không phải là đi đánh đông giặc tây mọi thứ. Bao nhiêu chiến trường, bao nhiêu cuộc chiến Napoleon thắng hết, nhưng mà cuối cùng thì nói rằng cuộc chiến mà mình thắng lợi nhất là chiến thắng chính bản thân mình. Chủ nhật tới đi công tác bác ái, đi phát quà cho 1000 gia đình ở vùng sâu vùng xa, rồi tặng thêm lồng đèn, tặng thêm bánh trung thu cho những người nghèo. Ai đi giơ tay? Chẳng có ai đi cả. Không ai đi cả. Bảo tại sao con không có đi?
Thưa cha, con ở nhà con đi shopping.
Thôi, người nghèo họ khổ lắm con, nếu con chịu khó đi với cha chút xíu thì tuần sau đi shopping.
Cha, người nghèo có người khác lo, con ngu gì lo.
Con sửa đi nhá.
Đi mệt lắm cha ơi, ở nhà sướng chứ đi mệt lắm.
Thì mệt thì phải phục vụ thì phải mệt chứ.
Ôi, con chẳng phục vụ ai, chẳng có ai phục vụ con chẳng phục vụ ai.
Có lý không? Có lý chứ, mình có trách gì người ta này không? Không trách được, mình cứ nổi nóng lên bỏ không phục vụ người khác, ai phục vụ mình?
Có ai phục vụ con đâu.
Đương nhiên phải không? Thế gian mà đâu có chuyện mà cứ bắt người ta phục vụ, mình cứ phải đi phục vụ người khác mà chẳng ai phục vụ mình. Thì khờ quá đi mày, quần áo của nó thì để nó giặt, sao mình cứ phải đi giặt cho nó làm cái gì? Thấy không? Đó, mình khờ quá đi, cơm nước thì nó nấu đến nó ăn, sao mình cứ phải đi nấu dùm cho nó làm cái gì? Để còn đi quán cơm 2000 đấy, phải khờ không? Nếu 2000 thì sống bằng cái gì? Những thế gian nó làm cho mình bị đảo lộn hết, choáng ngợp hết. Giữa một cái thế hệ gian tà và sa đọa này, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. Giữa một thế hệ gian tà sa đọa này, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. Chiếu gì nổi? Không, sao mình vừa le lên nó dập bụp, lại vừa le lên nó dập cái bụp. Có những người á mà họ có một chút thiện chí, có một chút thiện chí, mà cái thiện chí ấy vừa mới lóe lên cái là gặp bao nhiêu cái khó khăn thử thách là họ chán, đi chuyến công tác về là sau rủ đi đâu, lại tưởng đi ngon lắm, đi uống cho ăn sáng thì uống cho ăn bánh mì, trưa thì mì gói, xong rồi tối ăn khoai lang. Trời ơi, cứ đi công tác thì mà bắt ăn khoai mì với khoai lang, rồi đi bộ cả mấy cây số, rồi thì phải vác, trời ơi, cứ tưởng đi công tác là mình chỉ đến mình để đó rồi ai mà muốn lấy thì đến mà lấy chứ. Đó, thấy không ạ? Vì vậy mà mình sống ở giữa thế gian này khó lắm thưa anh chị em, khó thực sự. Là ai cũng muốn là tỏ ra là mình khôn ngoan, ai cũng muốn tỏ ra là mình có sức mạnh, rõ ràng cái đó, đúng không? Ta khôn lắm ta mới nắm được cái chức vụ này đó. Thành khôn khéo mà mới đi tu mà đã lên ngành thật. Nhỏ nó chạy trọt giỏi khéo. Trời ơi, đi tu mà còn khéo giỏi chạy trọt đấy. Thôi thôi. Mà thế gian bị nó lấn vào cả nó trong chuyện đạo nó rồi. Ta bị tục hóa hết rồi. Khen trà kiểu mới về mà ông xây được cái nhà thờ. Ta chỉ đánh giá là vậy là khôn ông ấy khéo. Thấy không? Ông ấy khôn khéo mới về giỏi, cũng nhận giỏi về xây được cái nhà thờ.
Ông cày sao mà ông về nhà thờ đó hay quá.
Còn chạy sao về nhà thờ đó hay quá nữa. Trời ơi là trời, tôi điên rồi, tôi không hiểu là tôi đang giảng cho anh chị em hay anh chị em đang giảng cho tôi đấy. Nó nói là mình cũng hoảng luôn. Hoảng thật đấy chứ. Anh chị em thấy không ạ? Nhưng khi mình hoảng là người ta cứ bảo mình ngu, cứ bảo mình khờ thôi. Thế gian nó bảo cha cứ phải vất vả vậy thì ở yên chỗ trong ngày dòng đi, rồi cứ sáng đọc kinh, rồi trưa ăn cơm, rồi tối đi ngủ phải sớm. Vất vả đi hết chỗ này đến chỗ kia rồi chia sẻ với lại bất ái, rồi nó nói cho thế này thế khác, hả? Cái làm nhà này khen là ngoan, hả? Vâng lời, hả? Đạo đức, hả? Thánh thiện, hả? Đồng ý. Có những cái đạo đức, cái thánh thiện của riêng mình, nhưng mà mình biết rằng là mình không thể nào đạo đức thánh thiện cho riêng mình rồi mình lên trời một mình được. Rõ ràng như vậy. Vì thế mà chúng ta thấy dụ ngôn mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là nước trời giống như chuyện 10 cô trinh nữ, 10 cô phù râu đó. đi đón chàng rể phù dâu thôi chứ không phải là 10 cô dâu. Chú cho một chàng rể mà chết 10 cô dâu thì còn cái gì? Còn quá đạo hồi. Đạo hồi chỉ cho có 4 thôi. Mẹ này nó chơi tới 10 cô dâu đi đón chàng rể. Anh chàng rể biết chọn ai?
Chọn hết.
Chọn hết. Thì ta thấy là những cô phù dâu đi đón chàng rể, mà tục lệ của Do Thái thời xưa mà ban đêm chàng rể đến, mà mình không biết là lúc nào chàng rể đến. Vấn đề là không biết chính xác cái giờ nào chàng rể đến, và mình phải ngồi mà canh, phải thức. Nhưng mà canh thức không nổi thì ngủ. Cô khôn ngoan cô uống ngủ, mà cô khờ dại cô uống ngủ. Rồi bỗng nửa đêm thì chàng rể đến, và tất cả 10 cô đều thức dậy. Lúc đó thì mấy cô khởi dậy mới thấy rằng đèn của mình sắp hết dầu rồi. Này, cho chúng em mượn một ít dầu vì đèn của chúng em sắp hết rồi. Sắp tắt rồi. Sắp tắt tức là còn sáng không? Le lói, le lói. Nhưng mà nó sắp tắt mất rồi. Thì lúc đó mấy cô khôn ngoan nói sao?
Không, sợ chúng em không đủ dầu thì mấy chị ra mua, để hàng mua đi.
À, có nghĩa là tôi lo cho bản thân tôi chưa chắc có được hay không, sợ không đủ dầu cho em đâu. Thôi các chị, tốt hơn hết là ra hàng mà mua thì hơn. Có phải là người ta không bác ái không? Không. Cái giây phút đó, đó là mỗi người phải tự mà chịu trách nhiệm, không có ai gánh thay cho ai cả. Cái giây phút mà mỗi người ra trước mặt Chúa đó, chàng rể đó là ai? Chúa Giêsu. Còn 5 cô khởi dại và 5 cô khôn ngoan là ai? Là mỗi một người chúng ta. Nãy tôi hỏi có ai khôn ngoan không? Chẳng có ai khôn ngoan. Vậy tất cả chúng ta đều là khởi dại. Tất cả chúng ta là khởi dại trước mặt Chúa hết. Chẳng có ai dám hãnh diện tôi là kẻ khôn ngoan. Chẳng ai dám hãnh diện tôi là người mạnh mẽ. Trước mặt Thiên Chúa chúng ta chỉ là khờ dại, yếu đuối và tội lỗi mà thôi. Tội lỗi mà thôi. Nhưng mà Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta, đó là thứ nhất, mình luôn luôn trong thái độ tỉnh thức và sẵn sàng. Không biết là ngày nào, giờ nào Chúa đến. Chúa đến ở đây là cái ngày cánh chung của toàn thể nhân loại, mà Chúa đến ở đây cũng là ngày chết của mỗi một người chúng ta. Thì chết của mỗi một người chúng ta, mình không biết là ngày nào, giờ nào Chúa đến. Có biết là mai còn sống không? Có biết không?
Hả? Dạ không.
Vậy thì biết bao giờ chết không?
Dạ không.
Cũng không luôn, không biết là lúc nào mình chết, mà cũng không biết là ngày mai mình còn sống hay không nữa. Thế không ạ? Mình không biết được ngày nào, giờ nào và cách nào luôn. Không biết Chúa gọi. Có khi đang, tôi thấy có một anh sinh hoạt với chúng tôi, đang ngồi để chia sẻ lời Chúa như vậy. Đang nói như tôi đang thao thao bất tuyệt với các anh chị, xong rồi ngồi bảo bây giờ mỗi người ai có gì thì chia sẻ đi. Rồi người này nói, người kia nói, còn anh ấy. Không thấy anh nói, không thấy anh nói, không thấy anh nói, không thấy anh nói. Đây, anh Tư nói đi, anh Tư. Anh Tư
đi rồi.
Đi rồi.
Đi nhanh.
Đi nhanh. Tôi thấy vừa rồi hai đức giám mục cũng vậy. Một đức giám mục ngoài Phát Diệm hả? Với một đức giám mục Vĩnh Long hả? Đức Gia Tiện với đức Gia Tân. Hai đức cha, một đức cha đi buổi sáng, một đức cha đi buổi chiều. Cũng vậy hả? Đức cha Vĩnh Long đang ngồi coi TV, mấy bà sơ còn đang ngồi để phụ tại ngày yếu yếu thôi, chứ đâu có phải là hấp hối đình sinh thì gì đâu, khỏe mạnh. Đang ngồi coi TV thì thấy ngài ngồi yên, rồi gọi lại đứa cha đi, chẳng thấy đục lệ gì cả, đi luôn, đi luôn. Mình đâu có biết được ngày nào giờ nào. Rồi vừa rồi mình thấy bao nhiêu máy bay, có ai đừng nghĩ rằng đây là chuyến bay cuối cùng không? Không. Rồi cái chiếc xe lửa bị lật, coi như là chuyến tàu cuối cùng không?
Không.
Đang là hẹn người yêu để về làm đám cưới mà. Đó, mua cặp nhân cưới đi lao động nước ngoài là vất vả, mua cặp nhân cưới về để mà ngày trở về.
Anh ơi, trên quãng đường nơi đây.
nắng vàng hoe vườn rau trước nghe chào đón người về, mà người mãi mãi không về nữa rồi, không về nữa rồi, rồi còn ráng mà hy vọng. Anh không chết đâu anh, người anh hùng mù đỏ tên đương. Anh vẫn sống thanh thang trong muôn người. Chết rồi còn gì nữa. Nhưng mà mình cố rồi mình nuôi cái hy vọng là vẫn còn sống ở trong lòng mình. Nhưng mà đã thân xác thì đã chết ở ngoài chiến trường mất rồi. Rồi kỷ vật cho em chẳng hạn ấy. Anh trở về có thể bằng chiến thắng Playme hay đứa cơ đồng xoài bình giá. Anh trở về, anh trở về hòm gỗ cài hoa. Em một chiều dạo phố mùa xuân bên người yêu tật nguyền chai đá. Hát đúng nổi cả giá gà lên. Cuộc sống nó mong manh vô cùng rồi mình hát bài cuộc sống này thay đổi mất đi thì hát câu cuối cùng được coi. Cuộc sống này thay đổi và hay mất đi thì coi. Thấy rõ ràng sự sống này câu 9 2 câu cuối cùng 2 3. Rồi con lên con chia sẻ coi cái sống cái chết của bà con coi sao, rồi ơn Chúa ban cho con như thế nào. Chúng ta cho chàng hoa tay hoan hô người chị em này. Rồi con tên gì? Dạ,
con tên là Maria Nguyễn Thị Kim Tuyến, con đến từ Tân Mai cơ. Ừ. Dạ.
Bao nhiêu tuổi làm gì?
Dạ con 34 tuổi.
Làm gì?
Con buôn bán thôi. Ừ. Dạ. Thì cái hôm mà con nhắn tin cho cha là bố gọi con đang nặng lắm. Thì con nghĩ là dây cuối là thầy không thể là hết được hết. Thì con nói cha ơi, xin cha cầu nguyện cho ngoại con là đi cho được nhẹ nhàng thôi. Thì cái hôm con xin con nhắn tin thì cũng hơi lâu á. Con nhắn lại thì cũng đâu được một tháng sau. Thì con cũng đi bán hàng như vậy. Con bán hàng thì cậu con gọi điện lên thì nói Châu ơi, bà ngoại đang hấp hối rồi, đi yếu lắm. Thì con nghĩ chứ không thể là mình nhanh như vậy được. Có nửa tiếng sau thôi cậu báo lại bè đi rồi. Con kêu lại Chúa ơi sao mày đi nhanh như thế. Đến lúc con đang bán với cô Tâm đây, cái điện thoại con cầm tay con cầm run luôn. Con không có tin là con đi nhanh như vậy. Thì con cứ mong ước là mọi con thể đi nhanh, thật là nhanh. Thì vì chàng nghĩ là ung thư mà giai đoạn cuối thì rất là đau. Nhưng mà khi mà con về thăm thì ngoại đây chứ ngoại chịu được, không đau ngoại có chịu được. Thì ngoại nói là bà ngoại đi. Con cũng nói là thôi cứ cầu xin cho ngoại đi nhẹ nhàng ngoại cái chứ. Con yên tâm đi, ngoại đi nhẹ lắm, không có đau đớn gì đâu. Mà thật nhờ con cũng cầu xin thì nhà cha nhắn tin con thì thật sự ngoại đi rất là nhẹ nhàng cơ. Dạ con xin hết.
Chúng ta thấy Chúa có hứa với những người mà lần chuỗi lòng thương xót Chúa đó, là những ai kêu cầu lòng thương xót Chúa, lần chuỗi lòng thương xót Chúa thì giờ ra đi của họ đó là giờ ra đi bình an. Và những người mà hấp hối, những người mà họ đang là chuẩn bị đi về cõi đời sau thì Chúa cũng nói Faustina là con hãy lần chuỗi lòng thương xót Chúa cho họ. Và những người hấp hối đó được lần chuỗi như vậy thì họ cũng ra đi rất là bình an. Tôi chứng kiến rất là nhiều họ bị ung thư, gia đình cứ tưởng là họ đau đớn, họ quằn quại dữ lắm. Họ bị những chứng bệnh nan y mà nghĩ rằng ung thư xương chẳng hạn, không thể chịu được. Nhưng họ rất là thanh thản, rất là nhẹ nhàng. rồi cứ lần chuỗi lòng thương xót Chúa bên cạnh họ, và họ ra đi một cách rất là bình an trong niềm tín thác. Thì đó là cái điều mà anh chị em mình cũng để ý đến cái mục vụ mà chăm sóc những bệnh nhân, những người hấp hối. Cái cách cũ của chúng ta thì chúng ta hay gọi là phó linh hồn, đôi khi làm cho người ấy không có ra đi được, sợ con phó linh hồn trong tay Chúa, nghe không, nghe họ sợ, phải không? Sợ rồi đọc cái kinh dọn tốt hay là kinh gì đó mà toàn là cứ từ nó nặng nề, chưa chết thôi, chưa có đọc từ vực sâu tối đã chết rồi, mà vực sâu tối rồi này mà đi giúp người ta phó linh hồn mà vô ngay là từ vực sâu tối là cho tối luôn. Thì ta thấy được là mình nhấn mạnh cho họ về lòng thương xót của Chúa, cho họ thấy được rằng là dù gì đi nữa, Chúa nói rất là rõ, dù tội lỗi con có thế nào đi nữa mà rớt vào lòng thương xót của ta thì cũng như là một giọt nước tan vào trong cái biển lửa mênh mông, không có một cái gì cả, xèo một cái là hết tội lỗi con thế nào đi nữa. Thì khi mà họ thấy được như vậy thì họ mới thanh thản mà ra đi. Còn có những người đi không được, tôi gọi là chết dữ đấy. Chết giữ nó cứ dằn vặt rồi đủ thứ chuyện khác, có khi trong lòng còn hận thù, còn tức tối, còn không muốn nhìn mặt ai trong gia đình mình, hay là có một cái mắc mớ nào đó, họ không có ra đi được, họ sợ. Mà cho nên là với lòng thương xót của Chúa, với chuỗi lòng thương xót Chúa, và với điều mà Chúa đã dạy cho Faustina và truyền cho Faustina, viết lại những cái đó và mình đọc lại, và những điều mà Faustina chính chị ấy cũng đã cầu nguyện cho nhiều nữ tu trong dòng đau ốm bệnh tật như vậy đó, và Faustina cầu nguyện thì nữ tu ấy cũng ra đi được bình an. Có chị thì ra đi không bình an, và Chúa cho chị hiện về nói Faustina là em còn vướng mắc cái gì đó. Chúa nói Faustina là con làm tuần 9 ngày cầu nguyện cho chị ấy, hoặc là tháng con lần chuỗi cho chị ấy, thì sau đó thì chị ta trở về, quay lại về và cảm ơn Faustina đã được thanh thản nhẹ nhàng. Cho nên trên mình để ý đến cái mục vụ lòng thương xót Chúa trong việc chăm sóc các bệnh nhân, để cho người nhà họ cũng thấy được nó nhẹ nhàng. Vì anh chị em đến mà thấy người nhà mà mình, hãy đặt mình là người nhà mà thấy họ đi, người nhà mình đi mà trong cái tư thế lo lắng, sợ sệt, bối rối, kinh hoàng, Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm giữa bờ huỳnh trường sông đại dương, bao dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong ba cùng xô lấp tâm thân tôi. Mình nghe cái bài hát đó sợ quá hả? Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm rồi, phong ba bão táp rồi xô lấp tôi, lòng thương xót Chúa để đâu? Thế chưa, chị em thấy rõ ràng có những bài hát, có những lời kinh mà chúng ta thấy rằng có thể là ngày xưa trước Công đồng Vatican II nhấn mạnh đến cái hình phạt, cũng có một thời phải nhấn mạnh thôi nó lớn, phải có dùng thuốc mạnh của nó lớn, vì nó ăn chơi quá cho nên phải nhấn mạnh đến cái chuyện hình phạt, nhấn mạnh đến cái sự chết đời sau rồi vân 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 vân. Nhưng mà bây giờ cái não trạng của người bây giờ là họ không cần Chúa nữa. Cho nên họ cũng không có sợ nữa, họ chai rồi. Họ cảm thấy rằng là họ sống như một người không có Chúa mà vẫn sống ngon lành, vẫn ăn ngon mặc đẹp, rồi vẫn nhà cao cửa rộng. Cho nên Chúa để làm gì cho nó phiền, không có Chúa thì khỏi phải đi lễ. Có Chúa thì ngày Chúa Nhật đang ngủ giờ đi lễ, không có Chúa khỏi đọc kinh, tối coi TV xong lăn ra ngủ, giờ có tin có Chúa thì tối đọc kinh. Cho nên nó làm cho người ta cảm thấy là không cần thiết nhớ đến Chúa nữa, và như vậy thì mình có đe dọa có ích gì cho họ nữa đâu, không cần, không có ép phê nữa. Vậy thì Chúa mới phải mặc khải lòng thương xót của Chúa để cho họ thấy được cái thân phận yếu đuối tội lỗi của họ, để cho họ thấy được rằng họ phải cần Chúa. Cái điều là thế gian ngày hôm nay họ không cần Chúa nữa, họ sống một cách lãnh đạm thờ ơ, lửa không còn, nguội tanh nguội tắt rồi. Cho nên lòng thương xót của Chúa đến và nó khơi lên cái ngọn lửa đó để họ thấy được rằng là họ phải nghĩ đến cuộc sống đời sau, họ phải nghĩ đến tình yêu của Chúa, họ phải tạ ơn Chúa vì biết bao những cái điều mà họ đang hưởng, đang có đây là ân huệ của Chúa ban, chứ không phải là chuyện đương nhiên họ có, không phải là do tài năng hay là sự khôn ngoan khéo léo của họ. Cho nên Chúa nói ta đau buồn vô cùng vì biết bao nhiêu linh hồn, nhất là những linh hồn những người được tuyển lựa, mà họ lại còn không tin vào lòng thương xót của ta. Đó là một cái sự xúc phạm vô cùng lớn lao. Rồi con nhận được ân huệ gì của Chúa, con chia sẻ tiếp.
Dạ, mấy thêm cái con có một con cũng cầu xin cho má con là như vậy. Cái má con thì hồi nhỏ thì bồng sanh con ra thì con cũng không biết đâu, tại vì con cũng nghe ngoại con nói hồi nhỏ thôi. Thì lúc mà sanh con ra thì con đến bây giờ là 34 năm, thì má con hoàn toàn không có đi nhà thờ, bỏ luôn. Tại vì cứ bỏ con xong rồi cũng ở đi lấy chồng khác, thì ở trên Biên Hòa cơ. Mà nhà con ngoại con nói nhiều lắm, chẳng có, không có theo. Có lần, hai lần con cũng xin cha, thì con cũng nói là má con như vậy. Thì có một, cũng gần đây nhất, thì má con nói vậy nè. Mà con cũng không tin má con nữa, tại vì má con hứa con nhiều, nói sạc con nhiều lắm. Cái con má nói chứ hôm nay ta đi nhà thờ, cha mặc đồ này nọ, cũng không tin. Xong nói vậy, thử má con. Thì con nói là con về con nói chứ bảo má đi lại mấy giờ. Thường thường như là giáo xứ Biên Hòa thì lễ 5 giờ và 6 giờ rồi cuối cùng. Mà con gọi điện con hỏi má là mấy chứ, má ơi má đi lễ mấy giờ? Má kêu chứ tao đi lễ 5 giờ rưỡi. Thường nghĩ con đâu có cái lễ nào 5 giờ rưỡi đâu. Thì con mới đi về, con đi bán hàng về, con gọi cô Tâm với cô Tâm. Má con nói là đi cái lễ đó, cô Tâm kia chết rồi, chắc không đúng rồi. Con nói là thôi chẳng tin đó. Thì cái vừa rồi mà bà ngoại con mất, bởi ngoài con mất thì nhà con đi hết, má con cũng về. Thì con thấy thật, khi đó con mới tin là má con lên rước lễ. Thì con nghĩ là nếu mà mình lên rước lễ rồi thì mình không thể là mình nói dối nữa, tại vì rước Chúa mà mình không thể nói dối với ai được hết. Thì con khi đó con mới tin là má con theo đạo. Dạ, thì má con trở lại là sau 34 năm. Dạ,
hallelujah. Còn con?
Con thì con xin hoài mà con chưa có được cái gì hết. Tại vì con cũng xin cho chồng con đấy, tại vì chồng con bị bệnh hoang tưởng mà, rồi cứ nghi ngờ con thế này thế kia cũng mệt lắm. Có ở trên chợ con thì cứ nghi con á, cái anh bán hàng anh đấy thì không có phải là đàn ông thật. Cũng
nó đàn gì?
Hai phái xe, cứ không phải là nam thì không ra nam, mà nữ thì không ra nữ. Một lần cô cha biết không, ghen đấy nổ mà sợ lắm. Con một lần hỏi lên cô Tâm, cô nói tại vì cô cháu chung nhà, mày nói thằng Vinh nó biến đi, không thôi là tí lên muốn bàn giống tội thật sự. Thì chú về làm khổ con lắm luôn á. Đêm hôm cha biết lên có một bệnh lên á, đêm hôm nhà con mẹ chồng con thì sợ, bỏ đi xuống như bà ngoại. Lên xong rồi không chịu uống thuốc đó. Đêm hôm đó cầm dao lại, chú tôi sợ, con sợ là sợ cầm dao Thái Lan. Cái thằng nhỏ nhà con, thằng này, ba muốn cái gì thì ba cứ nói đi, tại sao ba không nói để cho mẹ, ba muốn cái gì thì ba cứ nói mẹ đi. Đấy, cứ sợ, nó cứ sợ mà nó khóc vậy. Cái con bị dặn là con dao đó, con phải con nói đi chứ. Ăn ơi, có chuyện gì thì để ngày mai mình nói, chứ còn cứ phải ăn cầm vậy con nó sợ lắm. À, nói còn bị chứ, à muốn cái gì, tao muốn chết cái thằng đó thôi chứ không muốn cái gì hết. Nói con bây giờ con cứ cầu xin làm sao cho chồng con bớt được thì bớt cái bệnh đó, tại vì uống thuốc thì bây giờ cũng uống thuốc thì cứ 6 tháng, người ta cứ nói mình 6 tháng uống thì nó rất là đỡ, không có bị nhức đầu hay là bị gì hết á. Nhưng mà bỏ thuốc một cái là trở lại bình thường như vậy, mà chỉ có cái tội là ghen như vậy thôi. Ghen thì có hỏi ghen người đàn ông bình thường thì không, ghen cái người đó hỏi có khổ hay không chứ, rất là khổ. Nhưng mà bây giờ không nói sao được hết, những cái chuyện về đâu thì cứ kiếm ra là nói như vậy. Thì con cũng không biết, con chỉ có biết là thôi con cầu xin Chúa rồi mới cha cộng đoàn cầu xin cho con thì được ơn má con với bà ngoại như vậy. Thì thôi còn con thì con cứ ráng con này nỉ thôi, con cũng không biết làm sao hết, cho gia đình con lúc nào cũng được bình thường thôi, chứ con cũng không có đòi hỏi là như thế này thế kia. Con chỉ chồng con là biết thương vợ thương con, biết chăm sóc gia đình thôi, chứ con chẳng biết cầu xin làm sao nữa. Dạ
rồi con. Lúc ba con vậy con thấy sao? Con mấy tuổi?
Con 11 tuổi.
Lúc ba con bị vậy con thấy sao, có sợ không?
Dạ có.
Rồi con cầu nguyện gì cho ba?
Cầu cho ba hết bệnh.
Rồi con có thương mẹ không?
Có.
Con cầu nguyện gì cho mẹ?
Con cầu sao con nói?
À? Con cầu nguyện sao cho mẹ? Thương mẹ, con cầu nguyện cho mẹ sao?
Mẹ khỏe luôn vậy đó.
Hả? Cháu nó đang thương mẹ mà không nói được, cái đó là mới là thương thật đấy. Nó có thể nói trơn tru lắm nhưng mà chắc gì, những giọt nước mắt của thằng bé 10 tuổi mà đứng trước mặt anh chị em này thay cho biết bao nhiêu lời nói, đúng không ạ? Và bây giờ cha nói với con như thế này là Con có biết tại sao mà bà con được ra đi bình an như vậy không? Con biết tại sao mà mẹ con 34 năm mà được ơn quay trở về với Chúa? Con biết tại sao?
Con nghĩ là con cầu xin Chúa rồi cộng cộng đoàn theo lời thương xót, thì chắc Chúa nhậm lời con, thì Chúa hoán cải trong mẹ con quay trở lại rồi cho bà ngoại con đi được nhẹ nhàng.
Con phải biết rằng anh chị em cũng nhớ là lời cầu nguyện bao giờ cũng phải là lời cầu nguyện trên cây thập giá. Lời cầu nguyện trên cây thập giá có nghĩa là lời cầu nguyện phải đi với hy sinh, với đau khổ, với nước mắt. Mà chính cái hy sinh của con khi con chịu đựng chồng con như vậy mà Chúa cho bà ngoại của con được ra đi bình an, không đau đớn gì. Mà chính cái hy sinh của con như vậy, thay vì là hoán cải chồng của con, thực sự là chồng con chẳng có gì gọi là hoán cải, vì anh không có tội, anh chỉ có bệnh thôi. Chúng ta phân biệt những người mà làm cái việc đó là vì tội, cái người xấu đó làm cái việc đó ganh tức rồi phá phách đánh vợ đánh con, đó là xấu là khác. Còn những người mà không muốn như vậy nhưng mà cái căn bệnh thần kinh nó yếu rồi thì nó bị hoang tưởng rồi quẫn trí rồi họ không biết mình làm cái gì, không biết mình nói cái gì cả. Một cái sự dữ nào đó nó xâm nhập, nó điều khiển chị anh ấy chứ không phải là chính bản thân anh ấy. Cho nên là thay vì Chúa cho chồng con được khỏi bệnh thì Chúa lại cứu mẹ con bằng cái hy sinh chịu đựng của con với chồng, để cho mẹ con 34 năm được trở về. Vì Chúa thấy rằng cứu phần hồn của mẹ con nó quan trọng hơn là phần xác của chồng con. Như cha nói là chồng con về mặt tinh thần lương tâm trước mặt Chúa không có gì cả, là bệnh mà, thấy không? Bệnh mà. Cho nên là mọi cái hành vi ấy thì là không phải là hành vi tự do nhé, không phải hành vi tự do và cũng không phải là hành vi ý thức. Không có tự do, không ý thức thì đó không phải là tội, mà do một cái căn bệnh, hoặc đó khi là bị một cái sự dữ nào đó nó điều khiển mình, nhưng mình không nói cũng phải nói, không làm cũng phải làm. Đó, cho nên là chưa thấy con còn chịu đựng được. Và Chúa nói Faustina rằng cha cần sự đau khổ của con để cứu các linh hồn. Con có cho?
Dạ con cho kìa.
Con có chấp nhận?
Dạ con chấp nhận.
Hallelujah. Hallelujah. Tột đỉnh của lời cầu nguyện trên thập giá là cái này, là xin vâng theo ý Chúa. Dĩ nhiên ý của con là xin cho chồng con chẳng xin gì hơn là cho chồng con được khỏe mạnh trở lại, biết thương yêu vợ con, biết lo lắng cho gia đình. Ai cũng mong ước được một người chồng như vậy thôi. Nhưng mà Chúa để cho cái sự dữ nó xảy ra chính trong gia đình của mình. Và mình đón nhận. Chúng ta thấy cô còn trẻ không? Đẹp không? Khỏe không? Đấy. Ta hỏi con chứ, một cái đứa mà khác mà chịu đựng như con mà nó như thế, bây giờ nó 30 rồi phải thành 60 chứ phải không? Mà Chúa vẫn cho nó nhìn vậy, nó không nói ai biết nó bị thánh giá vác nặng như thế, phải không nào? Nhìn tưởng nó hạnh phúc, cái thằng người này cũng vậy, nó không khóc ai biết nó bị sao đâu, thấy không? Lại người ta có những cái nỗi đau, những niềm đau mà nó chôn giấu ở trong lòng. Anh chị em mình đừng có vội đánh giá nhìn ở bên ngoài, đi sâu vào thì ta thấy rằng tâm hồn nào cũng có những nỗi đau, có những nỗi niềm mà chỉ có mình và Chúa biết thôi. Anh chị em biết tôi thấy tôi đẹp không? Tôi vui không?
Vui.
Khỏe không?
Khỏe.
Trẻ không?
Trẻ.
Biết tôi đang đau khổ không?
Không.
Đâu ai biết được. Đâu biết được, chỉ có tôi Chúa biết thôi. Và Faustina rằng lạy Chúa, con xin chấp nhận mọi cái đau khổ và không cho bất cứ một ai biết cái nỗi đau của con. Và con muốn giấu cả chính Chúa nữa. Con muốn giấu cả chính Chúa nữa để con chịu đựng cái đau khổ đó mà cứu vớt các linh hồn, cầu nguyện cho các linh hồn. Không một lời than thở, không một lời than trách, không một lời kêu ca. Đấy thưa anh chị em, mặc dù cũng có những lúc mà Faustina đến trước nhà tạm mà không quỳ nổi nữa mà nằm sấp xuống lạy Chúa, chén đắng đã đến hết cỡ rồi Chúa, một giọt nữa là nó tràn. Chúa bảo ơn ta đủ cho con. ta ban cho con đủ sức chịu đựng. Chúa cũng nói với Faustina ngày hôm nay đang ở trước mặt chúng ta, ơn ta đủ cho con, ta ban cho con đủ sức chịu đựng, và ta cần đau khổ của con để cứu các linh hồn. Và Faustina viết lại rằng đau khổ là món quà quý giá nhất. Đau khổ là món quà quý giá nhất, và qua đau khổ thì ta cũng biết được ai là bạn thật của mình. Qua đau khổ biết ai là bạn thật của mình. Những người mà ghé vai vác thánh giá cho con, những Veronica lau những giọt nước mắt cho con, những Simon đỡ thánh giá cho con, là những người bạn thật. Trong đau khổ con mới thấy. Chứ còn lúc mà con đang thất bại, thành công, làm ăn mọi sự, đâu có biết ai là bạn thật, ai là giả. Cho nên Chúa mới cần chúng ta là có cái sự khôn ngoan, tỉnh thức là như vậy, để mình biết rằng cái nào là thật, cái nào là giả. Để mình có sự khôn ngoan, tỉnh thức để nhận ra rằng trong cái đau khổ của mình, trong cái thập giá mà mình đang vác, đấy là dầu ở trong ngọn đèn của cô trinh nữ khôn ngoan. Dầu là cái gì mà sao lại không cho được, không san sẻ được mà bảo là phải đi mua? Không thể được. Vì cái hy sinh của mỗi người thì tôi không thể nào mà chia sẻ hy sinh của tôi cho chị được. Chị cứ ngồi đó bảo này, chị ơi chị hy sinh giùm em cái nhá. Thì tôi hy sinh cho tôi thì tôi được hưởng thôi, còn chị chả được cái gì cả. Hiểu không? Chứ không phải nói là chị ơi chị đi phát quà rồi chị chỉ cho em ấy nhá. Rồi em cứ ngồi em coi tivi chết rồi bảo con đã làm được gì cho người ta. Dạ có Chúa, con làm cái gì? Trời ơi, con bảo chị đi phát quà giùm con, con bảo chị hy sinh giùm con bảo chị đau khổ giùm con, thế con làm gì? Dạ con ngồi bên chơi. Thế nhưng thì cũng vậy thôi à, hy sinh của chị là chị hưởng cái đó thôi. Chị chịu cái hy sinh đó thì chị cũng sẽ được hưởng cái hy sinh đó, chứ không thể nào chia cho con được. Cái dầu đó e không đủ cho em đâu, chị hãy ra hàng mà mua thì hơn. Tức là chính chị phải hy sinh, phải đau khổ, phải chấp nhận làm hoàn thành cái việc mà Chúa trao phó cho chị. Em không thể làm giùm chị được, em không thể làm giùm chị được. Mỗi người chúng ta Chúa ban cho một cái công việc, một nhiệm vụ mà tự mình phải hoàn thành. Cái dầu đó tự mình phải có, chứ không thể lấy của ai mà đổ bớt cho mình được. Cho nên là mỗi người Chúa cho mình dùng cái dầu đó như thế nào. Đối với người chị em vừa mới chia sẻ trong những giọt nước mắt đây, đó là những cái hy sinh chịu đựng về người chồng của mình. Nó ghen mình, chả tha mình có thì nó đỡ tức. Yeah. Phải không con?
Yeah.
Ừ, không có mắm muối gì cả, không chấm mút.
Ghen mà ghen cái người không bình thường thì mình cần khó nói, khó giải hết cơ. Khi đó người nam bây giờ người đàn ông thì không phải là đàn ông, đàn bà thì không phải đàn bà. Bây giờ người bán hàng chung mày cứ nói như vậy thì con chẳng biết sao. Thì thôi con cứ im cho rồi, con nói ra thì kêu chứ. Mà bên nó họ thì thôi con im, chẳng nói gì nữa. Không biết gì để mà nói nữa.
Thì đó chúng ta thấy mỗi người Chúa mời gọi mình đóng góp cái phần của mình, cái dầu của mình là những cái hy sinh trong đời sống gia đình. Đối với người này là chấp nhận người chồng như thế này, còn con, cái dầu của con là gì? Chúng ta cho một tràng pháo tay hoan hô người chị em này. Con, dầu của chị, của bạn con là như vậy, còn dầu của con là cái gì?
Dầu xanh.
Dầu xanh hay dầu đỏ hay dầu trắng?
Dầu của con là dầu cay chứ không phải dầu đắng.
Dầu cay.
Dầu cay, dầu đắng.
Rồi nên nó kia là dầu đắng, còn con là dầu cay. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi dầu cay của con như thế nào.
Dạ thưa cha, con là Maria, con tên là Tâm, con ở dưới Hồ Nai. Con biết rằng đến lòng thương xót Chúa, năm nay đã cũng được mấy năm mà con cũng lúc nào con cũng ngày nào con cũng đọc kinh lòng thương xót Chúa, nhưng mà không phải là 3 giờ chiều mà là tối gia đình con cùng đọc. Nhưng mà thưa cha, mà con có một người chồng, chồng con bình thường thì rất là hiền nhưng mà rất là ham rượu. Chứ mà rượu vào rồi thì kể cả cha mẹ, vợ con không gọi ai ra gì hết.
Anh có đạo.
Dạ có. Chị, cha mẹ con thì rất là đạo đức, nhưng mà ông dạ con không hề giống một tí.
Mỗi một lần mà say ở đâu
còn nói đến mẹ con, mẹ chồng con ấy, thì mẹ chồng con cũng nói cũng la, nhưng mà ra ngược lại mẹ con nhiều khi con không dám nói mẹ con nữa. Con không có ở nhà, con đi từ 6 giờ sáng con đi bán hàng ở chợ Biên Hòa, con đi bán đến 8 giờ tối con mới về tới nhà. Con đi từ nhà con lên tới chỗ làm là 12 cây số. Còn có hai đứa con gái, nhưng mà nhiều lúc bố nó say nó sợ. Con lớn nhà con có hôm đến
bao nhiêu tuổi?
Dạ cháu năm nay cháu 20 tuổi, cháu đang học đại học. Nhưng mà nhiều lúc cháu ở nhà, chủ nhật cháu đi về, thế hôm đấy bố cháu phải đi đám dỗ về, thế bà nội gọi là con đến con chờ bố con về. Thế bé lớn cháu lên cho chờ bố cháu về tới nhà, thế gây lộn với cháu. Mà hên là hôm đấy có bố con là ông ngoại cháu ở nhà, thế là cháu can được. Mà mai con hỏi là con nó làm nó chửi nó bảo là thôi bố đi ngủ đi, ngày mai rồi bố tỉnh đi con nói chuyện. Thế là phải đuổi nó lắm. Mà hên là con bố con ở nhà với bố con là ông ngoại cháu giữ lại. Xong mai con hỏi là thế con nó nói như vậy có sai không, mà sao ăn đuổi nó như vậy mà ăn đắng. Thì nhà con bảo là nó cứ xỉn này không biết. Con bảo làm sao mà lớn như vậy mà không làm chủ được mình, mà uống đến nỗi mà đuổi con mà đắng, mà bảo không biết nữa, mà không có ông ngoại ở nhà mà đắng chết nó thì ăn nghĩ làm sao. Thì ngồi yên, nhưng mà rồi tính nào vẫn tập đấy chứ cũng không bỏ được. Cho nên con không biết làm sao, con chỉ biết chạy đến cầu nguyện xin Chúa ban cho thánh hóa con người của chồng con, cho chồng con biết nhận ra ý thức của mình, những cái việc mình làm. Chứ nhiều khi chỉ là mẹ con nói cũng không có nghe, mà nhiều lúc nói hỗn quá con thấy con cũng tội tội mẹ con. Con nói là ăn thử suy nghĩ coi, ăn 40 mấy tuổi, ăn hơn một nửa đời người hai thứ tóc, mà ăn chưa trả ơn được cho mẹ, mà ăn nghĩ làm sao, mà ăn nói những cái lời nói như vậy với mẹ thì ăn nghĩ làm sao. Thì chỉ ngồi nằm yên, nhưng mà đến lúc mà rượu vào rồi là nhớ những cái câu con nói, là chửi con suốt, nói hoài. Mà con lúc đấy là con phải đóng vai như là một người câm, con không dám nói gì hết. Con mà nói là có tội vun vàn giống tội, con phải nằm yên, con không dám trả lời. Nói cái gì con cũng ừ, mà nói sai con cũng phải ừ, con không dám trả lời luôn. Con nghĩ sao mà con khổ thế thật, con không nói. Đến lúc đấy con nóng lắm, con nghĩ con mà giết người mà không phải đi tù cho con giết luôn, con để con nghĩ con chán vô cùng. Con không biết làm sao, con chỉ biết cầu nguyện xin Chúa thôi. Nhưng mà đến tối mà đi làm về mà không có say xỉn thì con bảo đọc kinh lòng thương xót Chúa, thì cũng đọc lòng, cũng đọc với vợ con, cũng đọc đàng hoàng. Nhưng mà đến nét kỳ lắm cha ơi, con cũng không hiểu làm sao nữa, con chỉ biết xin Chúa, lòng thương xót Chúa để thánh hóa con người của chồng con. Chứ con cũng không biết sao ấy, con chỉ vậy.
Con vẫn trông cậy Chúa,
lòng con tin được nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con đừng mong Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ đây được quên đi những mong lo. Oh,
Thưa anh chị em, trên đường đi đến đây tôi thấy với cái bảng quảng cáo về bia Sài Gòn, niềm tự hào của người Việt Nam. Bảng quảng cáo bia Sài Gòn, niềm tự hào của người Việt Nam. Có gì đáng tự hào không? Chả thà mình làm cái gì tốt đẹp, chả thà mình chế ra cái máy cày hay là chế ra cái máy chữa bệnh gì đó, hay là chế ra cái thuốc gì đó để mà trừ, nhất là bây giờ đang có dịch Ebola đó chẳng hạn. Bây giờ mà có một nhà khoa học Việt Nam mà chế ra cái thuốc trừ được, chống được, ngăn được cái dịch Ebola chẳng hạn, thì hãy gọi là niềm tự hào của người Việt Nam. Còn bia Sài Gòn, niềm tự hào của người Việt Nam, mà cho tôi thấy cũng cho phép họ ghi cái bảng quảng cáo ấy lên, không phải là chua chát, nhưng mà tôi thấy nó có cái gì để mà gọi tự hào trong cái chuyện đấy. Đấy, nghe cái hai câu chuyện chúng ta thấy một cái đắng một cái cay đó, cái chất dầu mà Chúa mời gọi mỗi người phải chịu đựng, phải mang vác ấy, phải đốt lên, là những cái đắng cái cay mà gây ra là bởi bia, bởi rượu, mà gọi là tự hào của người Việt Nam thì là cái gì tự hào. Rồi một cái thống kê khác là mỗi năm người Việt Nam họ tiêu khoảng là mấy tỷ lít bia, mấy tỷ lít bia, mà cái tiền mà bia rượu trong một năm của người Việt Nam thì có thể xây được bao nhiêu cây cầu, làm được bao nhiêu trường học, xây được bao nhiêu bệnh viện, vậy mà đổ đi hết. Rồi chưa kể là hậu quả đấy, thưa anh chị em, vừa chúng ta vừa mới nghe hai cái dầu đắng dầu cay, đó là hệ quả của chuyện bia rượu. Bình thường thì rất là tỉnh táo, rất là dễ thương, nhưng mà khi mình uống vào rồi mình không có kiểm soát được mình nữa, mình không làm chủ được mình nữa. Rõ ràng như chúng ta thấy chị kể đó, lúc tỉnh thì đọc kinh, lòng thương xót và nói với vợ con rất là tốt, nhưng mà khi uống vào rồi đó là không làm chủ được mình nữa. Rồi sau cái chuyện đó rồi vợ trách thì cũng ngồi yên thôi, để bảo là tại vì say quá. Mà đáng lý ra bây giờ mới đang là bàn thảo về cái luật là dưới 18 tuổi thì không cho mua hay là không cho uống bia rượu. Nhưng mà mua thì mua tràn lan, chứ còn bên nước ngoài á, thưa anh chị em, là mấy đứa bé là không có được đi mua rượu, người ta không có bán, không được phép bán. Dưới 18 tuổi thì không được phép bán cho nó, mà nó không được phép mua. Và khi mà lái xe mà có một chất men trong đó là cảnh sát họ đến họ còng tay họ đưa đi, chứ không phải như chuyện mình đứng còn cãi với cảnh sát đấy.
Tao nó sai gì đâu mày bảo tao sai là cái này,
còn cãi với cảnh sát
tao nó sai đâu, vậy đâu mà sai, mà có thằng nó sai mà nó nhận nó sai đâu,
thì họ không kiểm soát được họ nữa, không làm chủ được họ nữa. Tôi gọi là ma men là như vậy. Thưa anh chị em, đấy là những cái mà nhiều gia đình bây giờ phải đang chịu đựng. Cái dầu hy sinh, cái dầu đức tin của mình giữa những cái thử thách đó còn hay không còn. Thì những người khờ dại là những người mà không có chịu đựng nổi, không có chu toàn cái bổn phận của mình. Những người mà nói rằng còn lâu Chúa mới đến, cho nên là cứ thả dàn đi nha, cứ thả dàn đi, cứ ăn chơi đi, ôi chuyện chết thì lúc biết đâu được, còn lâu mới tận thế, cứ ăn chơi đi. Và đó là cái cám dỗ ghê gớm lắm, làm cho con người ta không còn cái thái độ là sẵn sàng có cái đèn mà không có mà có dầu trong đó nữa, tức là còn lâu mới tận thế mà. Cho nên có những đứa mà nó bảo cha vậy mà con biết được mà sắp chết là ví dụ như là 50 năm nữa mà tận thế là con 49 năm mà đi ăn chơi, thấy không? Còn năm cuối cùng con quay trở lại. Nó như vậy. Mà tôi thấy rằng là Chúa cực kỳ khôn ngoan, vô cùng khôn ngoan, đó là không tiết lộ ra bất cứ cái hình thức nào là bao giờ là ngày tận thế, bao giờ là ngày mà Chúa đến gọi mình. Mà môn đệ hay ai cũng vặn vẹo Chúa mãi, mà Chúa bảo việc đó là trà trên trời chứ mà chuyện ta biết. Ai cũng chỉ mong biết được cái đó, phải không? Mà biết được cái đó là chết ngay. Cái thế giới nó sẽ đảo đi, nó sẽ loạn vô cùng. Như thằng bé nó nói đó, con mà biết 50 tuổi con mới chết thì 49 tuổi là cứ ăn chơi cho nó lã, rồi năm cuối cùng là con quay về với Chúa và đi tù. Được không?
Được.
Trên Chúa đứng vô cùng khôn ngoan, Chúa biết là mày quỷ quẽ lắm mấy con này. Cho nên Chúa không cho mày biết ngày nào mày chết. Mày, Chúa nói rằng đổ khờ dại. Cái chàng mà gom tiền ấy, lúc nào cũng ôm khư túi bạc ấy, đổ khờ dại. Liệu đêm nay ta đến gọi ngươi về thì những cái của rả đó ngươi để lại cho ai? Đồ khờ. Đấy, trước mặt thế gian là khôn. Ủa chàng này nó biết dành dụng của cái, nó khôn thật, biết tích chữ của cái. Mà trước mặt Thiên Chúa, Chúa bảo đồ khờ dại. Liệu đêm nay ta gọi ngươi về thì cái của đó ngươi để cho ai? Nào, hãy tích chữ cái kho tàng ở trên trời. Ở nơi đó không có mối mọt, không có trộm cắp nào được. Còn ở đây loạn quạ là mày có cái kho tàng đó, là chết vì cái kho tàng. Tôi thấy bao nhiêu cướp đâu rồi, là cướp mà mấy tiệm gì? Có thấy nó bán, nó cướp vô cái tiệm hủ chứ gõ nó cướp không? Không. Có. Cướp vô cái gì súng vô hủ chứ gõ nó bảo đưa tiền đây không có, mà toàn tiệm vàng. Tôi thấy rõ ràng gì. Thế nhiều người chết vì của không à. Họ đồng mà họ cứ thích khoe của, thấy không? Cứ thích khoe của mà chết vì của, mà lại cứ thích khoe. Có phải là khờ dại không? Ngu khờ. Người của nó nặng hơn là ngu. Thế thì Chúa đã cảnh cao, đã nhắc nhở như vậy mà con người ta nó làm sao đâu mà nó không có tỉnh lên là thế nào ấy nhỉ? Chúa bảo ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ? Đưa ra bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu ví dụ, bao nhiêu lời dụ ngôn. Trước mắt ta rõ ràng như vậy là không biết ngày nào giờ nào. Thôi đi, tỉnh đây. Mà sao nó cứ gồn hoài vậy? Không tỉnh, không thay đổi lối sống mà cứ khư từ cái đường xưa lối cũ như vậy. Tỉnh đi, thôi tiền bạc đừng có cứ khi có mãi. Chủ nhật này đi công tác bác ái đi, chia sẻ cho người nghèo đi.
Thôi con chẳng đi đâu, đi ở nhà ai làm giàu cho con.
Cứ vậy thì biết thế nào được bây giờ? Biết thế nào được bây giờ thưa anh chị em? Khó lắm. Lòng dạ con người ta nó rằng của cải người ở đâu thì lòng dạ người ở đó, lòng người ở đó. Cho nên là cái ông, cái câu chuyện người ta còn ghi lại cái câu chuyện thế này thưa anh chị em. Ở nước Hy Lạp có một vua tên là Philippe, là thân sinh ra Alexandre. Một hôm sự chết đã tìm đến với ông. Ông không muốn đi với nó, nhưng mà nó không cho phép ông từ chối. Đến lúc đó ông nghĩ đến những vinh hoa phú quý ở trên đời này. Tới lúc này ông mới thấy rằng chỉ là hư không. Đời người thật là ngắn ngủi. Sống gì ra trên đời gì? Người giàu sang
cũng như người nghèo khó.
Trời đã ban cho ta cảm ơn người. Mai này rồi cũng trở về cát bụi. Vì như vậy, người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, chớ cho ta là
cát bụi.
Có nhớ đâu cái gì. Hát xong rồi là đi ăn chơi tiếp. Vừa mình người ơi hay là cát bụi. Anh chàng ca sĩ mà hát người ơi là cát bụi là lấy cát xê 500 triệu. Vậy nó gửi ngân hàng xin đồng tiền ông trò. Bảo hát từ thiện. Tôi bảo hát cho tôi bữa từ thiện để giúp như đường bà bó lụt. Chỗ trà con lấy 50 triệu một bài. Hát từ thiện. Người ơi nhớ cho là cát bụi, lấy tôi 50 triệu. Có điên không chứ? Thì cái ông vua này, này, khi mà trước khi chết thì ông ấy nói với người nhà, ông trăn trối người nhà thế này: sau khi tôi chết đi, hãy khoét hai cái lỗ ở hai bên quan tài, rồi khi để tôi vào đó, hãy để cho hai bàn tay của tôi xỏ qua hai cái lỗ mà chìa ra ngoài. Rồi đưa quan tài của tôi đi vòng qua các đường phố để thức tỉnh và kêu gọi mọi người để họ biết rằng, ông là vua nha, để họ biết rằng tôi đã tay trắng mà đến trần thế này, rồi cũng trắng tay mà ra đi. Tất cả những vinh hoa phú quý, hoàng cung mỹ nữ, vàng bạc châu báu, danh thân tiếng tốt, quyền hành chức vị, tất cả một chút nhỏ cũng không mang theo được. Hai bàn tay trắng trở về trắng tay, chị em nào bây giờ làm cái dịch vụ đó được á, quan tài đó xuất hai cái lỗ hai bên rồi cho hai tay thò ra đi vòng. Trời ơi, này nó ghê quá. Thế nó còn kinh khủng hơn, nó bảo là nhắc nhở là tiền phúng điếu. Thầy Chúa thôi, chết như vậy mà vẫn còn chưa chịu, còn đưa hai tay ra là nhắc nhở ai đến là tiền phúng điếu. Không thể nào tôi nghĩ ra được cái này. Hay, một cái sáng kiến tuyệt vời. Sáng kiến tuyệt vời. Chết thò hai tay ra, ông vua thì ông nhắc là tôi là trắng tay ra về cũng trắng tay, mọi cái đều là bỏ lại hết. Còn đây bà này thì bảo là con để hai tay ra, con nhắc là đến đây nhớ để lại tiền phung điếu. Có đi về nó bóp cổ chứ. Thưa anh chị em, lời Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta hãy chu toàn bổn phận của mình. Đó là thái độ sẵn sàng, thế thôi. Cứ làm tròn cái bổn phận Chúa trao phó, trong tình yêu, trong niềm vui, đó là sẵn sàng, đó là dầu đèn ở trong tay. Chứ không phải lúc nào cũng sao cũng sắp chết rồi, làm gì chút chưa, sao sắp chết rồi, đã đi ăn ở nhà hàng kia chưa, sắp chết rồi, mấy xe hơi đã mua chưa để mà thưởng thức, sắp chết rồi, mấy cái soirée đã mặc chưa để mà chết rồi còn không kịp mặc. Có người tối phải mặc cái soirée sợ chết thì không được, nhiều quá mà. Ban ngày mặc không hết, đêm cũng phải mặc. Thì ta thấy cái mà Chúa mời gọi mỗi người là trong thái độ tỉnh thức, đó là sẵn sàng làm tròn nhiệm vụ Chúa trao phó trong niềm tín thác vào Chúa, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Rồi bất cứ lúc nào Chúa mời gọi chúng ta thì ta cũng lạy Chúa Giêsu con. Rồi Chúa bảo đi thì
đi.
Chúa bảo về thì
về.
Chúa bảo lên thì
lên.
Hallelujah.
Niềm hy vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tội lỗi, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế.